Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 8, có một câu chuyện rất là vui mình kể ra cho các vị nghe. Chắc các vị biết nhà đạo diễn làm phim người Anh, một hôm ông đi lạc ở một cái vùng núi ở Á Nhĩ Lan, thế rồi mày mò tìm đường đi ra, tìm hoài không ra, cuối cùng là vô trong một cái đường núi heo hút rất là sâu. Thế rồi cái nỗi vui mừng rất lớn đó là thấy một cái nhà có ánh đèn, ông đến ông gõ cửa nhà. Và cái người chủ nhà này cũng rất là khó tánh. Anh hé cửa ra anh nhìn, anh nói đây không phải là nhà trọ. Xin ông vui lòng đi theo đường này tìm nhà trọ. Và chúng ta hình dung rằng giữa rừng núi hoang vu, lạnh thấu xương, và đường thì không biết nó dài đến bao giờ mới tìm được cái nhà. Cái anh chàng đạo diễn phim kinh dị này, anh rất là thông minh. Anh nói thôi, xin ông cho phép tôi hỏi 3 câu thôi để chứng minh rằng đây là nhà trọ. Nếu ông mà chứng minh được đây là nhà của ông thì tôi sẽ không gõ cửa nhà làm phiền ông. Chủ nhà nghe câu nói cũng khá là dĩ dọn. Anh nói được, ông hãy hỏi để chứng minh. Thế rồi đạo diễn nhà ta hỏi câu thứ nhất, nói thưa ông, trước khi ông ở đây ai ở vậy? Nói bố ta. Trước bố ông là ai? Đó là ông nội ta. Thế rồi sao ông nữa là ai? Là con ta. Và anh kia cười gì, nó chứng minh một điều, đây là nhà trọ. Tại vì ông rồi sẽ ra đi. Trước ông đã có bố ông, đã có ông nội ông, rồi con ông sẽ ở nhà này. Cho nên xin vui lòng cho tôi chọn một đêm. Thưa các vị, đây là câu chuyện dí dỏm rất là hay. Thế nhưng mà nó rất là đúng nha. Kỳ thực ta nói là nhà của ta, nhưng mà kỳ thực đó là nhà trọ mà thôi. Ta nói là người thương của ta, nhưng mà thưa các vị, ta cũng chỉ ở trọ trong trái tim người một chút rồi ta ra đi thôi. Trịnh Công Sơn có bài hát mà rất hay và cũng rất là triết lý đó. Con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, mây kia ở trọ tầng cao, rồi tim em ở trọ là anh. Anh là chồng, thế nhưng anh cũng là người ở trọ mà thôi. Rồi em là vợ, thế nhưng mà em cũng là người ở trọ trong trái tim anh mà thôi. Đời sống nó là như vậy. Thậm chí mình đọc cổ thi thì Lý Bạch xa xưa từ thời Đường đã nói câu này rồi. Và 4 câu thơ này rất là hay. Một hôm mình mày mò trong đường thi, mình đọc thử thì có một bài thơ khá dài, nhưng mình nhớ 4 câu, mình chép tặng cho các vị để biết rằng kiếp sống của ta là những người ở trọ. Và khi mình có một cái quan niệm như thế này rồi thì mọi việc nó nhận tên. Cái gì cũng tạm bợ dưới trần thế này cả. Nhà cũng là quán trọ, tình cảm cũng là quán trọ, con cái ta cũng là quán trọ mà thôi. Vay mượn một chút cho vui giữa cuộc đời thôi, chứ các vị có ăn đời ở kiếp gì thấy đâu. Thậm chí lớn nhất là hành tinh này còn ở trọ. Mà nếu hành tinh này nó có ngôn ngữ như loài người nó nói chuyện, thì nó sẽ nói nó cũng là thân ở trọ nữa. Nó trọ trên không gian mênh mông này. Tại vì tuổi thọ hành tinh chúng ta chỉ có 10 tỷ năm chứ mấy, và nó đã sống được nửa tuổi thọ rồi, tức là 5 tỷ năm. Thế thì mình hình dung rằng một cuộc đời rất là ngắn ngủi phù du. Có khi mình chút phiền, chút não, chút giận, chút hận. Và những cái đáng để chúng ta buông là những cái lợi danh nhỏ nhoi tầm thường, những cái lợi danh rất là phù du. Thế mà mình nặng nề vô cùng. Đó là một vài gợi ý, chưa phải đạo lý gì sâu xa nha. Đó chỉ là những cái triết lý thông thường, rất là cạn trong đời sống bình thường thôi. Mà mình có một chút quan niệm về đời sống cho nó rõ ràng thì mình lấy đi được rất là nhiều những cái phiền muộn nó tiềm nặng trong tâm thức mình. Thế là chuyện trở lại, nó là bài thơ của Lý Bạch. Mình trích 4 câu thôi, tặng các vị. Tâm giả vi quá khách, tử giả vi quy hương, thiên địa nhất nghịch tử, đồng vi vạn cổ trần. Và người ta dịch rất là gọn, nó là thế này: sống là người khách qua đường, sống là khách qua đường. Tử giả vi quy hương, tức là chết là về cố hương. Thiên địa nhất nghịch lữ, tức là giữa đất trời lồng lộng này, anh chỉ là một lữ khách, đến lăng xăng một chút rồi anh biến mất vào cõi hư vô. Thiên địa nhất nghịch lữ là như vậy. Đồng vi vạn cổ trần, tức là buồn thay cái kiếp bụi bặm nó lao sao ngàn vạn năm, là kiếp bụi bặm mà thôi. Buồn thay ngàn năm chỉ là hạt bụi mà thôi. Và người ta dịch gọn như thế này: sống là cách qua đường, chết là về cố hương. Sống là cách qua đường, chết là về cố hương. Đất trời là quán trọ, bụi muôn đời xót thương. Đó là bài thơ thứ nhất. Kỳ thực thưa đại chúng, mình chẳng cần tu gì nhiều nhé. Mình chỉ cần nhìn bài thơ này, nhìn lại thân phận mình, là các vị thấy đã lấy đi được biết bao nhiêu những cái phiền muộn nó trì nặng thân tâm mình. Có những nỗi buồn không đáng, có những cơn giận nó không có nghĩa lý gì cả, rồi có những cái phiền não nó rất là vu vơ. Thế nhưng mà người ta cam chịu vùi mình trong phiền não, cam để nhận chìm trong những cái khổ đau, nó rất là vớ vẩn. Nói theo ngôn ngữ Bắc là vớ va vớ vẩn. Đúng nó là như vậy, nó không nghĩa gì cả. Mà chúng ta cứ để cho mình chìm ngập trong đó, tội một đời người có là mấy, lao sao có gần nó năm tháng thôi. Sống là khách qua đường, chết là về cố hương. Đất trời là quán trọ, bụi muôn đời xót thương. Đúng là đất trời làm quán trọ hay đó. Đất trời làm quán trọ, bụi muôn đời xót thương. Thế là có một bài thơ thứ hai rất là hay, và đi vô đạo lý nữa. Mà không thì chúng ta cứ nói về chuyện trần thế. Nó có hai điều mình nhìn về cái bài thơ này, thưa các vị. Nếu mình nhìn bằng cái nhìn tiêu cực á, thế thì người ta sẽ ủ ê, giống như đời sống của Lý Bạch, tức là ngao du sơn thủy vui thú sông hồ, để ném một đời mình trôi xua cả tay. Đó là cái nhìn rất là tiêu cực, chán đời. Thế nhưng mà cái hướng tích cực cũng từ bài thơ này, nếu mà ta nhìn rằng là mọi thứ giữa trần đời này nó không đáng để cho mình phung phí một đời sống rất là trân quý, thế thì mình lấy đi những cái buồn phiền giận tức bất an, lấy đi những cái điều nó làm cho mất vui của đời sống bỏ xuống, để thưởng lãm một đời sống nó vô cùng có phẩm chất. Để nhìn tích cực của chúng ta nó mở về cái hướng này, đó là hướng cạn trong được cuộc sống đời thường. Một sinh mạng như nhau, một tuổi thọ như nhau. Thế nhưng mà nếu các vị cài cái chương trình đời sống tích cực nơi tâm thức của các vị, thì cái điều rất là tự nhiên là một đời sống nó tràn đầy hưng phấn, hỷ lạc. Nó có khả năng làm cho tuổi thọ các vị dài hơn cái tuổi thọ bình thường mà ta sẽ thọ nhận. Nó có khả năng làm cho niềm vui rạng rỡ, thì các vị sống một ngày bằng người ta sống 100 năm. Một ngày của niềm vui nó bằng người ta sống 100 năm. Còn 3 tháng hay là 1 tháng buồn phiền, các vị thấy là mình ủ ê như chìm vào cái chết. Mà tất cả nỗi muộn phiền của đời người, chừng như nó không phải do hoàn cảnh làm ra nhiều đâu, mà nó do tâm thức của các vị, chứ không phải nó do cuộc đời này áp đặt lên đời sống ta. Chính những cái điều phiền muộn, các vị nhìn cho kỹ gốc rễ của nó, thì đa phần do các vị tự chuốc, Cái từ chúng ta dùng là từ chuốc độc đời mình đó. Mình chuốc cho mình thôi. Thay vì chuốc rượu cho người khác sai, thì mình chuốc rượu cho mình sai, đó là tệ rồi. Nhưng mà cái này mình chuốc độc cho mình chết thì nó còn tệ hơn một mức nữa. Trên con đường trưa rất nắng, có chàng thanh niên chàng đẩy chiếc xe nôi. Thằng bé nó khóc rất là khó chịu. Cái người đàn ông kia: "Này John, thôi đi, đừng cáo, hoàn việc rồi sẽ qua." Thế là một người đàn bà xách giỏ đi chợ đi ngang và rất là khâm phục. Và nói: "Ồ, tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông nhẹ nhàng, dễ thương và ngọt ngào như ông." Cái bà cúi đầu xuống và nựng đứa bé này, nói: "Này con, John, con hãy dễ thương ra, bố con rất là thương con." Anh chàng kia cười, nói: "Dạ thưa bà, mà hiểu lầm rồi đó. John là tên của tôi." Và câu chuyện rất là hay. Hay chỗ nào? Thưa các vị, là trước khi mình muốn chinh phục ai, mình chinh phục mình trước, có phải vậy không? Trước khi mình muốn làm cái gì cho người, cái điều mình nên làm cho mình trước. Và cái này nó là một tiêu ngữ nó vô cùng là chính xác ạ. Và thưa đại chúng, là đôi khi mình không làm cái điều nó rất là hợp lý như thế, mình hay làm ngược lại. Mình muốn người ta làm điều này, điều nói điều kia, mà mình quên cái chuyện đó mình phải làm trước. Và cái tiêu chuẩn của đời sống này nó không bao giờ đổi thay được cái quy luật này. Anh muốn người ta thương anh thì anh thương người ta trước. Anh đầu tư vốn anh mới có lời nhé. Anh muốn người ta kính trọng anh thì điều đầu tiên anh kính trọng người ta. Chuyện này nó phải xảy ra trong cuộc sống này, chứ nó không thể có con đường nào khác để anh làm được gì để đổi cái quy luật này được cả. Đó là một quy luật rất là nhân quả và rất là đời thường. Đó là chúng ta có hai cái nhìn về bài thơ này: sống là khách qua đường, chết là về cố hương, đất trời làm quán trọ, bụi muôn đời xót thương. Rồi chúng ta sẽ học tới bài thứ hai. Bài này là bài mở đầu, là mở giới thiệu vớ va vớ vẩn cho vui mà. Chúng ta sẽ học một bài thơ của ngài Tự Trung rất là hay. Và hôm Chủ nhật tuần trước mình đã đem nó ra chia sẻ lọc quyển cho một số tiền sinh Tây Phương. Thế nhưng mà vẫn chưa nói hết được những cái điều mình muốn nói, cho nên hôm nay lọc lại nó đây. Cái bài thơ của ngài Tự Trung mang tên là Thị Chúng. Thị Chúng tức là dạy chúng. Thị là dạy chúng. Câu đầu là: hưu tầm thiếu thất, giữ tàu khê. Thể tánh minh minh vì ưu mê, cổ nguyệt chiếu phi. Mình đọc cái bản này là mình giải thích, sau đó mình chép tặng cái bản dịch cho các vị. Hưu tầm thiếu thất giữ tàu khê là thôi anh đừng có chạy lông bông, đừng có tìm non thiếu thất với tàu khê chi cả. Và thiếu thất với tàu khê là hai cái địa danh nổi tiếng thiền của Trung Hoa. Thiếu thất của ai? Bồ Đề Đạt Ma. Tàu khê là của Lục Tổ Huệ Năng. Anh đừng có tìm Đạt Ma hay là tìm Huệ Năng chi cả. Hay nói gần hơn, đó là đừng có tìm tu theo cái vị thiền sư nào cả. Đúng, nó là như vậy. Dù thiền sư đó nổi tiếng trên thế giới này, dù vị đạo sư đó là một bậc thầy có ngàn vạn người đi theo, anh cũng không có cần phải chạy theo các vị đó làm cái gì. Tại sao? Tại vì cái thể tánh sáng ngời trong anh nó chưa bao giờ mờ tối cả. Thể tánh minh minh vị hữu mê, cái bản tâm chân thật chói sáng lên anh đó chưa bao giờ tối. Và cũng không cần ai làm thêm cái chi nữa cả, tại vì bản chất nó đã như vậy rồi. Có khi anh chạy vạy ngược xuôi, anh học điều này, học điều nọ, học điều kia, anh làm cho nó mờ tối thêm thì có. Trong khi bản chất thật của anh đó, đúng ra nó là không dính chi phiền não, và nó cũng chưa từng u tối bao giờ. Cái năng lực rộng sáng hiện tiền soi sáng tất cả những cái buồn giận ghét thương các vị đã có, đã sở hữu nó rồi, chứ không phải là chưa có. Có điều mình không xài nó thôi, cho nên đừng tìm thiếu thất tàu khê. Tại vì bản chất thật là cái anh đang sở hữu, anh đang dùng nó từ bé tới giờ. Cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cận, thiên phong suy bất giảng cao đê. Hai câu này nó là câu ví dụ thôi. Tức là khi tăng mà nó sáng trên bầu trời rồi thì nó không có nệ hà chi là xa hay gần, đồi cao hay là thung lũng. Nơi nào mà không bị che chắn thì ánh trăng nó liền soi sáng, phải như không? Gió mà nó lòng nó đi ngang qua thì thưa các vị, nếu không có cái gì che chắn đó thì nó không có lựa chọn thấp hay cao gì cả. Nơi nào trống là gió nó đi. Rồi các vị từ hai câu này các vị nhìn lại coi là tâm các vị này buồn, này giận, này suy nghĩ thiện lành, này suy nghĩ ác độc, tất cả tâm thức u tối hay là tâm thức trong sáng vân vân, nó đều bị đặt ra phía trước rồi. Cái năng lực tâm bất động của các vị nó luôn ở phía sau, nó soi sáng rất là dễ hiểu. Cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cận, thiên phong suy bất giảng cao đê. Trăng xưa, người ta dịch chính xác trăng xưa là cổ nguyệt, tức là ánh trăng bên trong tâm thức chứ không phải trăng bên ngoài. Thường thường nó dùng cái chữ cổ nguyệt nó hàm nghĩa vậy. Người ta gọi là trăng trí tuệ, gọi là mặt trời trí tuệ, gọi là trăng xưa hay là vân vân nhiều cái từ, nhưng mà chính thực nó là bản lai Phật của các vị, tâm bất động của các vị, năng lực tuệ tri của các vị. Thu quang hắc bạch tùy duyên sắc, liên pháp hồng hương bất trước nê. Khi mùa thu đến thì thưa các vị, tùy vào những cái loại bông hoa cây cỏ trên đất trời này, nếu nó là loại hoa hồng thế thì cũng cùng một nhiễm sắc thể mặt trời, nhưng mà nó sẽ cho ta cái hoa hồng. Nếu loài đó là hoa trắng thế thì cũng dưới ánh nắng mặt trời, thế nhưng mà nó lấy nhiễm sắc thể từ mặt trời, nó làm thành một cái bông hoa màu trắng. Nếu nó là loại cúc đại đó thì thưa các vị, nó cũng lấy nhiễm sắc thể từ ánh nắng mặt trời, nhưng mà nó lại màu vàng, nó cho ra những đóa hoa rất lớn. Còn nếu nó là cái bồ công anh thì nó cũng lấy nhiễm sắc thể từ mặt trời, nhưng mà bông nó tí xíu thôi. Cho nên thưa các vị, không vì lý do ta đen, ta trắng, ta thấp, ta cao, ta da nâu, da sáng gì mà ta thiếu đi cái bẩm chất ta thừa thọ từ nơi tâm Phật bất động cả. Không vì lý do ta nhập chìm trong phiền não lâu đời lâu kiếp mà ta thiếu khả năng nhận biết về phiền não đang sinh trong ta. Và cái năng lực nhận biết này nó đồng đẳng, nó không có trước và sau, không có lớn và nhỏ, không có sáng và tối, không có thêm ở thánh, không có bớt ở phàm. Chứ cả các vị có thể ngập chìm trong phiền não 100 đời, nhưng mà vừa thấy đạo thì các vị liền bằng với 10 phương chư Như Lai nghe. Đừng tưởng là ta phải mất 10 năm, 20 năm gì ta tu, ta mới có cái năng lực nhận biết sáng chói từ tâm Phật bất động thấy phiền não, chứ không. Bản chất của mọi chúng sinh trên đàn đời này, thưa các vị, đều đồng đẳng đức tướng trí tuệ như các đấng Như Lai, không khác gì cả. Cái này không phải tôi nói nha, cái này kinh văn nói à. Các vị nên tin, chứ còn đừng nghĩ rằng cái này thầy quyết định ông cường điệu ông nói để cho nghe nó êm tai, không phải. Có một hôm mình đi dạy ở bên thiền đường Hương Vân á, không biết bữa đó ông ứng bài nhậm gì, mình nói một câu nó này, các Phật tử, tôi thuyết pháp là chư thiên nghe cũng ngộ đạo đó nghe, và các vị không ngộ đạo là cái chuyện lạ. Mười phương các vị thần linh nghe phải ngộ đạo, đừng nói là người trần gian, thế mà các vị không ngộ là sao? Và câu này rất thật nha các vị, câu này rất thật. Tại vì cái bản chất Phật của các vị nó vô cùng giản dị, các vị chỉ cần dùng hay không dùng mà thôi, chứ có gì khó hiểu đâu. Và rõ ràng là ta không có khả năng sống được với cái năng lực nhận biết hiện tiền, tuệ tri hiện tiền, cho nên ta chìm ngập trong phiền não, ta nổi chìm trong ba cõi sáu đường, ta cứ đi lăn quanh thôi. Và nếu ta nhận ra thì liền tức khắc các vị đã là Như Lai hiện tiền, chứ không phải là phải cần cái gì thêm nữa cả. Thế mà mình không làm là sao chứ, mình không tu là sao chứ, mình cứ luyện đời mình vào phiền não là sao chứ. Thưa các vị, rõ ràng là vô cùng là kỳ lạ. Mình không sống được với tâm Phật bất động, mình để cho những cái phiền não vu vơ, để cho buồn giận ghét thương, để cho những cái chuyện thị phi trần thế nó nhiễu loạn tâm thức mình, nó vô cùng vô lý. Và người nào để cho phiền não Nhiễu loạn tâm thức, người nào để cho thị phi tràn ngập thân tâm thì người đó có khả năng gây rối cho bao nhiêu người chung quanh. Tức là tâm thức mình nó tràn đầy những cái ấy thì mình cũng vung vãi nó vào người khác mà thôi. Còn nếu các vị sống được với đạo một phút một giây thì tất cả phiền não phải rớt, không có lý do gì còn tồn tại cả, không có lý do gì mà mình trống trải, không có lý do gì mà mình phải cần ngược xuôi tâm sự, cần phải nói phải nói quấy về ai và phân bua sự việc với ai. Thưa các vị, chuyện đó nó vô cùng vô lý. Họ nói mình trắng thì cũng không sao, nói mình đen cũng không sao, nói mình tốt cũng không sao, nói mình xấu cũng không sao. Mình thành công ư, có gì quan trọng? Mình thất bại ư, có gì quan trọng? Mọi việc nó sẽ rớt xuống rất là nhẹ, thưa các vị, chứ không có lý do gì nữa nó lưu lại trong tâm thức các vị cả. Người thấy được đạo rồi, thưa các vị, là chỉ còn một con đường tu duy nhất mà thôi, chứ không có con đường khác. Sống một đời, thưa các vị, là lay lát giữa trần thế. Do vì cái duyên của mình, tuổi thọ mình vẫn còn, cho nên mình vui lòng chấp nhận từng ngày đến với mình và hưởng thụ từng ngày rất là yên bình của đời sống, an trú trong đạo tâm để tu thôi. Không chán đời, cũng không có lạc thú gì với trần gian nhục dục cả. Nó phải như vậy thôi. Thưa các vị, cái bản chất Phật là cái tự hữu chứ không phải cái gì nó xa xôi. Và nếu mình có sống tới 50 năm nữa mình nói thì mình nói một điều này, không nói điều khác. Các vị thấy là từ ngày chúng ta học những bài kinh đầu tiên là kinh Pháp Cú, cho tới thi ca thiền, cho tới những cái chuyện nhạc quả, vân vân, mình có đem 1000 chuyện ra nói thì mình chỉ nói một điều này thôi chứ không hề nói điều khác. Thì các vị hình dung rằng điều thứ nhất, mình không muốn làm loãng đi cái năng lực tu nơi các vị. Và kỳ thực nếu các vị học với một vị thầy nào, người ta nói trăng nói cụi bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nó vẫn không đánh động vào tâm thức các vị bằng cái con đường này. Tôi chắc như vậy. Tôi không dám tự hào rằng là mình dạy học nó hay hơn ai, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi chỉ làm được một việc là khiêu gợi, khơi động nơi trái tim của các vị cái năng lực Phật tự có để cho các vị sống mà thôi. Và khi mình thấu đạt được điều này, thưa đại chúng, là mọi việc nó trở thành rất là phù du nha. Chuyện lợi, chuyện danh rất phù du, chuyện thành, chuyện bại rất phù du, chuyện khen, chuyện chê cũng rất là phù du, không có đáng gì để cho chúng ta bận tâm cả. Không ai mà xỏ mũi mình vẫn đi được hết. Mình ưng sống giữa trần đời này để hoàn thiện đạo nghiệp mà thôi. Và mình cũng không còn phải là cái đuôi của bất cứ ai, chạy vũ đuôi ông thầy nào, thưa các vị, không cần như vậy. Các vị tự nhiên có con đường vạch sẵn, gọi là xung thiên chí, có con đường vạch lên tới trời cao, chứ không phải là con đường đi theo đuôi ai nữa. Và quay về nó tự thân nhận ra điều này thì thưa các vị, đường rộng thênh thang, đường mây rộng thênh thang, tám bộ, nói như là Nguyễn Công Trứ, nợ tan bồng, trang trắng vỗ tay reo. Ta đã trang trải xong món nợ tăng bồng rồi, chỉ còn vỗ tay hát ca đi về thôi. Thu quang hát bạch tùy duyên sắc, liên phát hồng hương mất trước nê. Mùa thu, nắng thu nó đến rồi, thưa các vị, là mọi loài bông hoa dưới trần đời này nó có quyền nở theo cái phẩm chất của những loài hoa kia. Mà không có một loài cỏ cây bé bỏng nào không có cái sức sống tiềm phục như nhau cả. Cây lớn thì nó cũng ngần ấy sức sống để nó tồn tại, để nó trưởng thành, để nó vươn lên. Cây nhỏ cũng thế, không kém gì nhau cả. Và đa phần chúng ta có khi không có khổ vì cái chuyện, không khổ vì cái chuyện lớn, mà khổ vì cái chuyện nhỏ nhoi vặt vãnh vô cùng giữa cuộc đời này. Thấy mình thua, thấy mình hơn, thấy mình thiệt thòi, thấy mình vân vân. Trong khi các vị đều đồng đẳng như nhau, điều thọ hưởng năng lực giác ngộ tự nơi nội tâm các vị giống như nhau, tức là cái năng lực Phật nơi chính các vị đồng đẳng, không hề thua kém bất cứ ai cả. Không thua Đức Thế Tôn, đừng nói là thua người trần gian này. Ta có thể khác biệt về màu da sắc tóc, ta có thể khác biệt về địa vị xã hội, ta có thể là những người làm lụng rất là cực nhọc tay chân, lương ba cọc ba đồng, ta có thể là người ngồi ở trong nhà chỉ cần đếm tiền thôi chứ không cần mệt tâm mệt trí gì, ta là người ở trên đỉnh vinh quang của xã hội, Thưa các vị, những cái bên ngoài đó nó rất là phù phiếm, nó không đáng để cho ta bận tâm gì cái chuyện buồn giận ghét thương, so đo hơn thiệt, không đáng để mình luyện mình vào phiền não. Thế nhưng mà cái tội là chúng ta cứ nhìn bên ngoài, nhìn hiện tượng của một đời sống rồi chúng ta cứ để cho mình đắm chìm vào những nỗi khổ rất là tội nghiệp. Trong khi cái bản chất thật của các vị nó vượt ra tất cả những cái điều ấy, chứ nó không dính chi cả. Mà mình lại không nhận ra cái bản chất rất thật của mình để mình sống là sao? Rồi đời người, thưa các vị, nó đâu có đủ dài để cho các vị cứ nhìn người để so đo, để phiền, để giận, để tranh hơn, tranh thua. Tại vì cuối cùng con đường của chúng ta là hạt bụi nào cũng lao sao một chút rồi ra đi, đồng bi vạn cổ trần, tức là bụi muôn đời xót thương, cái đó là cái kết cục của một đời người. Thế mà mình không nhận ra cái chân lý rất là đời thường ngay thân tâm này để sống. Trong khi hai câu của Ngài Tự Trung, Ngài tặng cho chúng ta là thu hoa hát bạch tùy duyên sắc, liên phát hồng hương bất trước nay. Mùa thu nó đến rồi thì tùy vào từng loại cỏ cây nó phát triển theo cái tính chất của nó, nhưng mà cái năng lực sống thì như nhau. Rồi cái câu thứ hai, tất cả những hoa sen nó đều đi ra từ bùn lầy nước động. Thế nhưng mà khi nó nở hoa rồi thì màu sắc của nó đỏ thắm, không dính chi với màu bùn cả. Nó không phải xám xịt, tối tăm như màu bùn, càng không có cái mùi tanh của bùn, rực rỡ màu và tỏa ngạt hương. Thưa các vị, thì đời sống con người ta cũng như thế. Các vị sinh ra từ cái bùn lầy của ngũ dục, chìm ngập 10 tháng trong máu huyết của mẹ, có mặt giữa tầng đời, mình nuôi dưỡng mình bằng những loại thức ăn, mình nuôi dưỡng mình bằng bao nhiêu thứ giữa tầng đời này, thấy chừng như nó sạch. Nhưng mà thưa các vị, nếu nó sạch rồi thì cái món mình đưa vô, nó đưa ra nó phải thơm, đằng này nó không hề thơm. Nhưng mà cái phần thâm sâu của các vị làm cho nó nở hoa, nó tỏ hương, thì thưa các vị, đặc biệt là nó thơm ngát và nó thấm vô cùng, chứ nó không giống như cái mùi bùn tanh và màu xám của bùn đâu. Đó là cái gì tỏ hương nơi đời sống ta. Viên mãn của đời sống, thưa các vị, thì cuộc đời nào cũng tỏ hương cả. Nhà Nho có một câu là xấu địa khai hoa vãng, bần nhân phát đạt trì. Đất mà nó cằn khô sỏi đá thì cây đó nó nở hoa chậm. Người nghèo thì sẽ có lúc họ giàu, chứ không thể nghèo hoài. Và cái bằng chứng này nó vô cùng hiển nhiên. Các vị nhìn coi là có những tên hôm trước nó còn săn buồn lội bùn, hôm sau nó đã ngồi lên địa vị của người lãnh đạo, là cái chuyện đã từng xảy ra. Thế thì ta hình dung rằng không có một đời sống nào không nở hoa cả. Cái nhân duyên đến, đó là nén được hương vị Phật Pháp, quay vào bên trong, nhận cho ra cái gì là bất sinh diệt nơi các vị, thì liền tức khắc đời sống nó nở hoa, là hoa sen đã vươn lên khỏi bùn và bắt đầu tỏ hương rồi đó. Chứ không phải là nở cái hoa danh và lợi giữa thế trần. Cái bông hoa mình nói đó là bông hoa giác ngộ tự tâm. Diệu khúc bản lai tu cử sướng, mà tầm đông bắc giữa đông tây. Cái khúc hát màu nhiệm nơi anh đã có, cái vĩ cầm, cái đàn bên trong anh đã có, anh chỉ cần trỗi lên thôi, anh chỉ cần hát lên thôi. Có hai ý nơi đây, thưa các vị, cái nhạc khúc nơi anh đã có, anh chỉ cần hát thôi, hoặc là cái đàn nơi anh đã có, anh chỉ cần gảy lên thôi. Nói điều gì nơi đây? Cái điều kiện đã hẳn đó là các vị có thân có tâm, là các vị đã có điều kiện để tu rồi đó. Sâu một tầng, các vị có phiền não là các vị có điều kiện để tu. Các vị có vọng thức lăng xăng là các vị có điều kiện để tu. Các vị có buồn, có giận, có ghét, có thương là có ngàn cơ hội để các vị tu, chứ không phải thiếu nghe. Tại sao? Cái điều hẳn nhiên đó là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương nó vừa có mặt thì các vị có điều kiện để nhận diện nó, nhận biết nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, thì các vị là con người thấy, là nhân chứng, đang nhận biết tất cả trạng thái buồn giận đang đến, đang đi. Thế thì điều kiện đang ở đây chứ có phải thiếu lúc nào đâu. Cho nên Ngài Tế Trung nói là diệu khúc bản lai tu kiểu sướng là như vậy. Cái khúc hát màu nhiệm đã có sẵn nơi anh rồi, xưa nay đã cài sẵn nơi thân tâm anh rồi, anh hãy hát lên đi. Anh đừng đợi chờ gì nữa cả. Đừng nghĩ rằng là sang năm tôi mới hát, hay là chút xíu nữa tôi rời thiền đường này tôi mới hát. Thưa không, ngay bây giờ ở đây. Tại vì cái nhận biết là cái sở hữu của chính các vị trong từng phút từng giây, chưa bao giờ rời các vị cả. Thế thì tại sao mình phải đợi? Tại sao mình phải chạy ngược chạy xuôi phải tìm chỗ nọ chỗ kia? Thưa không, ngay bây giờ và ở đây, thưa các vị, cái con đường tâm yếu nhất của chư tổ chỉ nó là ngay nơi tâm ngộ được đạo, ngay nơi phiền não thấy được năng lực giác ngộ của Phật sáng bừng, chứ không phải trốn chạy nơi đâu cả, không có chạy về phương đông phương tây gì cả. Ngay nơi thân tâm này, ngay nơi hơi thở này, ngay nơi mắt mũi này tiếp xúc với sắc vào là cơ hội bừng sáng tâm. Từng âm thanh đến thì các vị liền bừng sáng tâm. Tại vì âm thanh thì đến thì đi thì sinh thì diệt, nhưng mà cái nhận biết từ tai của các vị, tức là cái nghe của các vị, nó chưa bao giờ thiếu. Màu sắc thì đến và đi, người thì cứ đi qua trước mắt các vị, nhưng mà cái nhận biết của mắt các vị, cái thấy các vị thì chưa bao giờ vắng. Rồi bên trong sâu nơi tâm thức thì buồn giận thì nó luôn diễn hành ngang qua, nhưng mà cái nhận biết, cái bóng đèn rọi sáng luôn có mặt, chứ nó có thiếu bao giờ đâu. Thế mà mình không chịu quay về hát cái khúc hát đã có sẵn nơi thân tâm là sao chứ? Mình để cho phiền não dắt dẫn mình, để cho những cái chuyện vui buồn vớ vẩn nó nhận chìm mình, thì nếu nói một cái từ chính xác thì mình là cái chi? Vụng về. Nặng hơn là cái chi? Nặng hơn vô minh là cái chi? Đúng rồi chứ vậy. Thưa các vị, mình liễn mình vào phiền não là cái chuyện nó vô cùng kỳ lạ. Đúng ra là mình không có quyền để cho mình phiền não. Có một chút thông minh rồi, thưa các vị, là người ta buông phiền não xuống cái cụp nhẹ nhàng, chứ đâu có phải khó khăn chi. Mình không buông được mới lạ. Đức Thế Tôn cũng cười, Ngài cười mỉm mỉm, không phải là cười quan hỷ gì đâu, mà khinh thường chúng sinh nơi trần thế này. Các vị mà không tin tôi nhìn thử, không có một tượng Đức Phật nào không mỉm cười khi dễ như vậy nghe. Ngài luôn mỉm cười khi dễ chúng ta. Tại vì tại sao mình có năng lực như Ngài, mình có thể vượt thoát phiền não, chấm dứt khổ đau, đạt thẳng vào vô sinh, mà tại sao mình không có sử dụng được cái điều này? Cho nên Ngài cười mỉm mỉm như vậy. Nếu nhìn bằng cái con mắt của chúng ta thì đúng là Ngài khi dễ chúng ta quá đáng. Đó là đi ngang qua cái bài kệ này. Và bây giờ mình viết cái bản dịch, thế là hồi hướng được đủ. Học cái lắm thì cũng nói gần nói Việt, học 10 năm cũng nói gần nói Việt. Thôi tìm thiếu thách với Tàu Khê. Thôi tìm thiếu thách với Tàu Khê. Thể tánh sáng ngời chữa tình mê, tăng sáng nào phân đây với đó, thấp cao gió thổi há khen chê. Thôi tìm thiếu thất với Tàu Khê, thể tánh sáng ngời chữa từng mê, tăng sáng nào phân đây với đó, thấp cao gió thổi há khen chê. Ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sen nở thơm hồng bùng chẳng hề. Sen nở thơm hồng bùng chẳng hề, diệu khúc xưa nay cần cứ hát. Diệu khúc xưa nay cần cứ hát, tìm chi Nam Bắc việc bộn bề. Thưa các vị, cái câu này là của Tuệ Trung Thượng Sĩ nha. Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mình đọc lại. Thôi tìm thiếu thất với Tàu Khê, thể tánh sáng ngời chữa từng mê, tăng sáng nào phân đây với đó, thấp cao gió thổi há khen chê. Ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sang nở thơm hồng bùng chẳng hề. Diệu khúc xưa nay cần cứ hát, tiền chi nam bắc việc bộn bề. Các cái chùa người ta rất thích cái câu này, trong diệu khúc bản lai tu cử sướng. Nếu mà cái chùa nào họ có dính dáng một chút thiền tông á, thì họ đều thích cái câu này. Vĩ cầm của anh ấy tấu lên đi. Mình đọc lại một lần nữa để cho các vị xa chứ. Thôi tìm thiếu thất với tàu khê, hệ tánh sáng ngời chữ từng mễ. Trăng sáng nào phân đây với đó, thấp cao gió thổi há khen chê. Ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sen nở thơm hồng bùng chẳng hề. Diệu khúc xưa nay cần cứ hát, tiền chí nam bắc việc bộn bề. Thưa các vị là thiền sư Việt Nam, có nhiều bài hay đó, mỗi ông bài sẽ có dịp chúng ta học vô thiền sư Việt Nam thì các vị mới thấy là tổ tiên ta không kém gì các vị thiền sư Trung Hoa cả. Nhiều bài thơ thanh thoát và đạo lý vô cùng sâu sắc. Mỗi một bài tặng cho chúng ta một cái cách để thực tập, một cách để hành trì. Và cái điều kỳ lạ là trong cái thời trần này, rất là nhiều vị thiền sư, cư sĩ chứ không phải là người xuất gia, là cái vị vua cuối thời nhà Trần, đó là Trần Minh Tông. Vị Trần Minh Tông, ông là người gây nên cái nông nổi để cho nhà Trần loạn lạc. Và sau đó do cái cuộc loạn cho nên nhà Minh Trung Hoa mới có điều kiện xâm lăng đất nước Đại Việt. Thế nhưng mà bản thân ông, thưa các vị, là cũng một thiền sư á, có điều có những cái sai lầm rất là vụng về, gây nên loạn lạc cho đất nước vào cuối thời nhà Trần. Thế nhưng mà đọc thơ của Trần Minh Tông thì thấy có rất nhiều bài hay. Đó là chúng ta dẫn ra một vài bài thơ để nhận biết đi vào con đường thực tập. Thế rồi thì giờ còn phải không? Kiếm vài bài chuyện nữa cho nó hết giờ. Cái câu đầu cho chúng ta một cái ý niệm là cái chi? Cái cuộc chạy đua không dừng. Hưu tầm thiếu thác giữ tàu khê, đừng có chạy rong ruổi, đừng có ngược xuôi, tìm thiếu thác với non tàu làm cái chi? Và thưa các vị, khi đọc câu đó rồi chúng ta hình dung ra hai điều trong đời sống chúng ta dường như ai cũng mắc phải. Đó là cái cuộc chạy không dừng của đời sống con người. Tại sao cuộc chạy? Ý đầu mình muốn thưa với nhau đó là cuộc chạy bên ngoài và bên trong. Đời sống con người ta dường như không thiếu được điều này. Và nếu điều này không có thì người ta không sống được. Một là ngay từ bé thì mình đã được dạy cho cái điều này, thưa các vị, là phải luôn đối chiếu với người bên cạnh, đối chiếu với con người hàng xóm về cái chuyện học, chuyện hành, chuyện hành xử, chuyện đẹp, chuyện xấu, vân vân, thưa các vị. Và bố mẹ mình đã cài cái điều đó trong tâm thức của mình rồi. Mi không bằng con ông A và B kia, nó học cũng giỏi lắm đó. Mi không có dễ thương bằng con ông A và B kia, vân vân. Nghĩa là luôn đặt ta trong cái tình trạng là phải chạy đua, phải rượt đuổi, phải đối chiếu. Và thưa các vị, khi có một tâm thức so kè, rượt đuổi, đối chiếu như thế thì cái điều nó sẽ đến, tất nhiên đó là cái sự ganh tị là một nè, mặc cảm là hai, phải không? Ganh tị hơn với kém, mà hơn thì kiêu ngạo, thua thì mặc cảm. Và hai cái này nó có mặt thì thưa các vị, nó có nỗi khổ trong cái hạt mầm đời sống ta liền rồi, chứ không có tấm đường nào được cả. Rồi mình được bố mẹ dạy, được môi trường xã hội đào tạo, nó tạo thành cái bản chất của đời sống ta rồi. Không còn là sự suy nghĩ bình thường mà ta mặc nhiên chấp nhận, nó là tấm tình của ta. Nó là một phần quan trọng của đời sống ta. Do vậy cho nên chừng như hạnh phúc là cái gì sao mà vội, nó không đến bao giờ. Tại sao? Ví như hạnh phúc nó cứ đến với các vị thì các vị cũng thấy là chừng như chưa có hạnh phúc, phải hơn chút nữa. Các vị cực khổ vô cùng để chinh phục cái người mình thương. Con đường trần thế thì nó có cây số để đo, còn con đường tới trái tim của người mình thương nó xa vời vợi, đâu có cây số để đo. Và tới chuyện chinh phục người ta vã mồ hôi trán chứ. Thế rồi chinh phục được cái mình thấy chừng như chưa phải. Tại vì tâm thức ganh tị, tâm thức rượt đuổi, tâm thức ngược xuôi nó luôn có mặt, cho nên mình chưa bao giờ bằng lòng với những cái đã có. Không bằng lòng với tự thân, không bằng lòng với tất cả điều kiện xung quanh. Do vậy cho nên hạnh phúc nó chập chờn như chiếc bong bóng vậy đó. Đụng là nó bay, đụng là nó bay, nó luôn đi phía trước. Và cả một cuộc đời cứ rượt đuổi. Thế thì bao giờ ta dừng? Chỉ dừng lại khi nắp hòm đóng cục cục thôi, chứ còn chưa bao giờ dừng khi người ta còn thở vào thở ra. Tại vì cái điều này các vị đã được bố mẹ dạy, được xã hội dạy, và nó có hạt mầm trong tâm thức của chúng ta từ nhiều đời rồi. Cho nên thưa các vị, rượt đuổi là bản chất phàm phu. Và trong khi cái vô cùng đơn giản đối với con đường thánh đạo là dừng lại là thánh đạo đó. Mình dừng lại ngay nơi thanh tâm này, ngay nơi niệm buồn phiền dẫn tức đang có mặt đây. Các vị dừng lại, các vị nhìn thì liền tức khắc bật sáng được con đường chánh pháp. Nó vô cùng đơn giản. Là cái mức độ vô cùng cạn, nó là các vị dừng lại bằng lòng với đời sống thân tâm các vị thì hạnh phúc liền đến, chứ có phải là khó khăn chi đâu. Mình đợi cho đến lúc mất rồi mình mới thấy là hạnh phúc dường như mình đã có, nhưng mà mình để cho nó trôi qua. Có một bà vợ, dù rằng bà càm ràm khó chịu, nhưng mà tới bà chết rồi cái mình vô cùng ân hận. Ôi, chứ chi mà còn con người đó họ càm ràm, mình nghe rất là vui. Mình cảm thấy rất là bất hạnh, tại vì bây giờ không còn ai càm ràm nữa. Tánh tình của bà vô cùng khó chịu. Thế nhưng mà nếu bà chết rồi thì tìm lại con người đó, tìm không ra. Dường như có một bài thơ chiếc dép hay lắm, không biết ai đó. Mình nghe người ta kháo với nhau vậy, mình có thoáng đọc hai chiếc dép á. Các vị nhớ đây hả? Đó là bài thơ hay ạ. Mất một chiếc rồi các vị tìm làm sao có được một chiếc dép lại y như vậy. Tại vì hai chiếc mình mang trên chân của các vị thì nó đã mòn đều. Có phải vậy không? Nó đã quen với cái chân của các vị. Rồi một chiếc mới với cũ làm sao các vị có thể mang vô mà nó không khập khiễng. Và nói như thế để trở lại cái vấn đề chúng ta thưa với nhau là đời sống chúng ta được giáo dục, đã được cài cái hạt mầm luôn ngược xuôi, luôn tất tả, luôn rượt đuổi, luôn hướng về. Và cái quy luật rất tự nhiên đó là đời sống này thưa các vị nó luôn vận hành, nó luôn trôi chảy. Cho nên tiềm phục trong nội thân các vị, trong tự tâm các vị là cái sự hướng ngoại rượt đuổi. Để làm chi? Để quay một vòng nó cõi tử sinh. Tại vì cái quy luật của vô thường, quy luật của tử sinh nó khiến cho các vị là luôn chạy, luôn rượt đuổi để đi đến tuổi già, để chìm mất vào cõi vô thường, để trở lại một hình hài nữa. Trong khi cái quy luật của vượt thoát tử sinh là quy luật dừng, dừng lại ngay nơi thân tâm này thì ngay cuộc sống đời thường này cạn nhất là các vị hưởng được hạnh phúc của cuộc đời, hưởng được thân tâm của các vị, hưởng được đời sống của các vị. Và cái điều này nó vô cùng giản dị. Mình dừng tâm lại ngay trên từng việc làm thì các vị hưởng thụ được cái điều kiện vật chất các vị đang có. Uống một cốc nước hưởng thụ được, ăn một miếng bánh hưởng thụ được, ở trong ngôi nhà hưởng thụ được cái điều kiện của ngôi nhà. Bằng không thì thưa các vị, không bao giờ ta có được sự sống cả. Sự sống nó tuột khỏi tay ta, nó đi ra chỗ khác mà thôi. Và cái pháp môn hành trì này nó không phải dành cho những người già đâu, mà ngay người trẻ nếu họ biết nếm được hương vị của chánh pháp, họ dừng lại ngay nơi đời sống họ, thì thưa các vị, họ thưởng thức được tuổi thanh xuân của họ, niềm vui rạc rào của họ, tình bạn của họ, tình yêu của họ, sức khỏe của họ. Nói như thế có nghĩa là đạo Phật cấm chỉ chúng ta không hướng về tương lai. Ta có quyền đặt cái ước mơ chúng ta lên đến trời cao, nhưng mà Trên bước đường đi đến ước mơ thì từng bước chân ta đang hưởng thụ đời sống của chính thân tâm ta. Từng hơi thở vào ra của ta, từng cảm xúc vui buồn đến đi trong ta, ta đều thưởng thức được nó cả. Đời sống như vậy rất là thông minh thưa các vị. Và nếu mình không có làm được điều này, không có thể ngộ được chánh pháp, thì thưa các vị có thể vi vô chùa, các vị có thể học đạo với vị thầy nọ, với vị thầy kia, với ngàn vạn pháp môn. Nhưng mà cuối cùng thì cái tâm thức, thói quen, rượt đuổi, chạy vại, tìm cầu, xô dạt đời sống mình phía trước đó, nó luôn có mặt, cho nên cuối cùng mình cũng không tu được. Giống như người ta, trời nắng quá người ta tắm trước một cái vòi sen này, người ta thấy nó không mát, người ta chạy qua vòi sen kia thấy nó không mát, và chạy hoài dường như không có cái vòi sen nào mát cả. Thì nó là như vậy đó. Mình đã quen cái sự rượt đuổi tìm cầu ở trần thế, thì mình vô đạo thì thưa các vị, mình cũng với cái thói quen này thôi, chạy vại ngược xuôi thôi. Ở cái mức độ cạn nhất trong cuộc sống đời thường, ta nhận diện là có khi là một người Phật tử, mình chạy hết chùa nọ tới chùa kia, mình tìm cho ra một cái ông thầy gọi là minh sư mà tìm hoài không được. Tại sao? Thưa các vị, tại tâm của mình, cái vị thầy mà nó vừa với tâm thức của mình, thế thì nó phàm phu như mình mất tiêu rồi. Và tâm thức của mình thì nó nay đổi mai dời, nay thì nó thấy ông thầy này được được, nhưng mà ngày mai thì nó thấy khác chứ. Thấy ông thầy này dường như không có dễ thương, thầy này không có ngọt ngào, không có lịch sự, ăn nói nó không có đạo lý chi nhiều cả. Thế thì mình chạy tới ông khác, và quanh một vòng thì cái rượt đuổi trần thế, rượt đuổi trong đạo nó giống như nhau vậy đó. Thôi đừng có tìm thiếu thất với tàu khê, nó hàm nghĩa là hãy dừng lại cuộc rượt đuổi, dừng lại cuộc kiếm tìm. Tại vì đạo lý nó không phải ở bên ngoài, chân lý nó không phải là cái gì xa vời vời ngoài tầm tay của các vị, mà nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm của các vị. Đó là điều thứ nhất. Ý thứ hai, mình muốn thưa với các vị là thử dừng lại một chút coi sao. Dừng lại thử thôi, nó chưa dừng thiệt, hãy làm bộ dừng nữa. Và cái chuyện này thưa các vị là cái điều kiện nơi thân tâm của các vị, nó đã tặng cho các vị cái món quà này rồi, nó đã hé mở ra cho chúng ta cái cánh cửa đạo lý này để cho chúng ta tiếp xúc từng phút giây một. Ví dụ như cái gần nhất là hơi thở của các vị, nó đâu có phải là nó thở vào thở ra liên tục đâu, nó có những cái nhịp dừng nhất định của nó đó. Hít vô một hơi, nó có một quãng dừng rất ngắn là các vị mới thở ra. Thở ra một hơi là nó có một quãng dừng rất ngắn là nó mới đi vào, phải không? Thế thì cái cuộc tử sinh đó là cái cuộc chạy, và muốn siêu việt tử sinh đó là chỉ có một con đường là vượt thoát. Cái cuộc chạy đua thì mới vượt thoát. Thì ngay nơi hơi thở ta nó có một nhịp dừng, ngay nơi đó khéo thì ta từ nơi cái nhịp dừng đó ta đi vô rất dễ. Dừng là không đến không đi, dừng nhưng mà không phải chết, tức là cái sự sống động nó vẫn đang có mặt chứ. Thế là cái nhịp dừng đó, tâm thức các vị cũng thế. Mỗi một cái ý niệm buồn, giận, ghét, thương nó đến nó đi, nó đều có một cái nhịp dừng, có một cái nhịp lắng của nó. Nếu trong khu nhạc á, nó có một cái dấu lặng, phải không? Thế thì trong nhịp sinh học thân nó cũng có một dấu lặng, là trong cái nhịp tâm thức vui buồn nó có một dấu lặng, nó là nhịp dừng, không có buồn, không có giận. Cái ý niệm này với ý niệm kia nó có một khoảng cách. Và cái điều này thưa các vị, nó không hề không xảy ra nơi tất cả đời sống chúng ta. Các vị hình dung rằng ngôn ngữ Mỹ, ngôn ngữ Việt, ngôn ngữ gì bất cứ trần đời này, nó đều có cái nhịp dừng, đều có một cái kẽ của nó cần thiết để nó phân từ từ này qua từ kia. Đơn âm như tiếng Tàu, tiếng Việt thì cái khoảng lặng của nó rất rõ ràng, nhưng mà đa âm như tiếng Mỹ hay là tất cả những loại âm thanh khác, nó đều có một khoảng lặng giữa câu nói, giữa từ này với từ kia. Thế thì không có cái gì không có khoảng dừng nhất định. Tâm thức ta thì nó càng biểu hiện rõ điều này. Thế thì thử dừng lại tới hơi thở. Đầu tiên là các vị nhận diện hơi thở vào ra nó có một nhịp dừng, và các vị nhận diện từng cái niệm vui buồn nó có một nhịp lặng. Cái nhịp lặng này nó giống như nhịp lặng hơi thở vậy, không thở vào thở ra không nghĩa là chết, mà không thở vào thở ra nghĩa là chi? Đang sống động bừng bừng đó chứ. Không buồn, không giận, không ghét, không thương không nghĩa là chết, mà cái trạng thái tâm nhận biết nó đang tỏa sáng hiện tiền. Thì thưa các vị, hãy thử nhận diện cái quãng lặng nơi nhịp sinh học của các vị, nhận diện cái quãng lặng nơi từng ý niệm vui buồn của các vị, nhận diện cái quãng lặng nơi từng tâm thức các vị không có mặt, không sinh khởi. Thì các vị sẽ nhận ra một điều là lúc bây giờ các vị mới thực sự sống, đang sống động, đang rạng rỡ, đang tươi vui. Còn tâm thức mình mà nó triền miên trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, thì thưa các vị lúc đó mình không phải là người đang sống, mà đang chìm vô mộng mơ, đang bị quan tưởng, hoặc là đang, người ta gọi là cái gì, trong giấc ngủ mà mình đi đó, đang mộng du, thưa các vị, đang chìm trong mộng du á. Và kỳ thực có khi đời sống mình đang mộng du á. Mình sống 50 năm, 70 năm giữa trần đời, nhưng mà mình là người đang mộng du. Tại vì chưa bao giờ mình kéo tâm dừng lại ngay nơi đây, uống một cốc nước, miệng thì cứ uống, nhưng mà tâm thức thì nó bồng bềnh đi chơi xa. Cho nên kéo tâm dừng lại ngay bây giờ ở đây, thưa các vị, để thưởng thức đời sống. Hãy dừng lại để thấy cuộc đời có ý nghĩa. Nếu anh không dừng lại thì anh không bao giờ thấy cuộc đời anh có ý nghĩa chi cả. Thậm chí đến lúc anh trả hình hài này về cho các buổi, anh sẽ vô cùng tiếc nuối là đời sống mình đi ngang qua trần thế 70 năm, 80 năm nó rất ư là phiêu phưởng, nhưng chưa từng đặt chân lên mặt đất vậy. Và dường như mình có thưa với các vị một lần, đó là người ta làm một cuộc khảo sát đối với tất cả những người bệnh hấp hối. Hỏi chứ ông, bà, hoặc cô, hoặc bác gì có điều gì hối hận không khi đi vào cái chết? Thì họ đều nói một câu như nhau: tôi vô cùng ân hận là dường như tôi chưa bao giờ sống cả. Tôi cứ rượt đuổi tiền, rượt đuổi mọi thứ, là tôi quên mất đời sống của tôi. Ước gì tôi có thể sống được, để tôi có thể ăn một cái kem để thưởng thức hương vị của nó thôi. Dường như chưa bao giờ ăn một cái kem cho nó đàng hoàng để thưởng thức hương vị. Thậm chí những người mẹ họ hối hận là chưa từng ôm con vào lòng, ve vuốt con bằng tất cả sự triều mến của trái tim mình có mặt. Họ cứ bận biểu chuyện tiền, chuyện gạo, chuyện lợi, chuyện danh, chuyện làm đó của cái vật chất. Họ không thưởng thức được cái điều kiện tự có đời sống họ. Thậm chí có những người ân hận vô cùng là chưa từng trong những lần ngồi ở nhà tắm mà chưa từng kỳ cọ cái bàn chân mình cho nó kỹ nữa. Là thứ các vị lạ vô cùng, phải không? Ta có một hình hài, ta lại không trân quý nó, ta lại không thưởng thức được đời sống của ta, thân tâm của ta. Ta đợi cho tới lúc nó mất rồi, ta mới thấy là vô cùng ân hận. Một cái câu chuyện người ta viết nó rất là vui. Ông nhà giàu kia, của cải ông không biết cơ mang nào mà nói. Thế là thần chết cầm lưỡi hái tới, nói này, hôm nay tới ngày ông đi rồi đó. Ông vô cùng hoảng loạn, nói thưa ông, tôi xin tặng cho ông 1/3 tài sản, ông cho tôi sống 1 năm đi. Nói không, thế thì tôi xin tặng cho ông 1/2 tài sản của tôi. Nhà tỷ phú này không biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu cơ sở mà nói 1/2, ông có thể cho cả 1000 đứa cháu xài không hết. Tiểu thầy nói không, tao nhận. Ông đang nghĩ lần thứ ba, thôi thì tôi tặng hết tài sản cho ông, xin ông cho tôi chừng 1 phút để tôi viết tờ di chúc thôi. Tiểu thầy nói được, tao cho phép. Thế thì thưa các vị, cả một đời mình rượt đuổi mọi thứ để cuối cùng là xin 1 phút để viết tờ di chúc thôi, mà chưa chắc đã được. Người ta ví như thế, nhưng mà kỳ thực đến lúc hơi thở các vị đứt nối rồi thì đừng hòng có được thêm 5-3 phút gì giữa trần đời cho mất công. Thế thì thưa đại chúng, hãy làm thử điều này khi điều kiện còn đang cho phép, là các vị thử dừng lại thưởng thức đời sống các vị ngay bây giờ, ngay ở đây. Uống một cốc nước, ăn một cây cam, ăn một bữa cơm chiều cho đàng hoàng, ngồi chơi ở sofa cho đàng hoàng, vỗ về con cái mình ôm nó vào lòng, ve vuốt nó đàng hoàng. Sẽ đến một lúc nào đó, Còn các vị nó không ở trong vòng tay các vị. Sẽ có một lúc nào đó những đứa cháu lăng quăng, nó đang quậy phá nhà tung lên, tưởng chừng như vô cùng khó chịu, sẽ tới một lúc các vị tìm không ra. Cho nên thưa các vị, mọi hiện tượng giữa đời sống ta không có cái gì là phí phạm đối với ta cả. Ta biết thưởng thức hay không mà thôi. Có bà mẹ kia đi làm về, bà giận sôi gan, tại vì kính cửa mới lao rất là trong, bếp núc mới chùi đàng hoàng, ba bốn đứa con ở nhà nó quậy như giặc vậy, nó nhúng bùn nhúng sình vô tay, nó định in vô cửa vậy, cửa kính này. Bà về bà quăng đồ bùm bùm, nổi cơn thịnh nộ. Thế là nhà bà hàng xóm qua, bà thấy bà lại bà ôm cô gái kia lại, nói này con à, ta đã từng như vậy, ta cũng từng nổi giận như con vậy. Thế rồi bây giờ ta mơ ước là kính cửa của ta có một dấu bàn tay con ta không? Gia đình của con nó đầy những cái sự ngổn ngang phiền toái, nhưng mà đây là niềm vui. Trong lúc con của con còn bé, rồi sẽ đến lúc mọi đứa nó đều cất cánh bay xa, nó không còn ở lại với con để nó quậy phá như thế này nữa đâu. Thưa các vị, người ta chỉ cần dừng lại thôi, trong mọi điều kiện đang có thì các vị có quyền thưởng lãm. Thưởng lãm lúc tuổi trẻ, thưởng lãm lúc tuổi trung niên, thưởng lãm lúc tuổi già, thưởng lãm khi thân hình chúng ta đang khỏe mạnh, thì cũng thưởng lãm được cái lúc tật bệnh đó nha. Thưa các vị, những lúc tật bệnh không phải là cái điều gì đáng để cho chúng ta ưu phiền, buồn thảm, mà chúng ta có điều kiện để làm chi. Tôi thấy là đèn sắp hết, dầu sắp cạn rồi. Hãy sống thế nào để cho nó viên mãn từng sát na một, bằng không thì là ăn không có kịp. Thế thì mọi thời điểm của cuộc đời nó đều là quà tặng của đời sống chúng ta, không có gì mà dư cả. Thế thì thử dừng lại một chút, mức độ cạn đó là dừng lại nơi cái nhịp sinh học của thân, dừng lại nơi cái nhịp dừng của tâm thức, của vui buồn, rồi tập dừng lại đến từng hơi thở nhận biết, tập dừng lại nơi từng cái hiện tượng của cuộc đời tặng cho các vị. Ly nước, cây kem, bữa ăn, ngồi với người thương, vân vân, thưa các vị, đều là cái cơ hội vô cùng tốt lành mà mai kia các vị sẽ không có điều kiện gặp lại. Thế thì, thưa các vị, hãy dừng lại cái cuộc chạy, tạm dừng một chút thôi để nếm được hương vị của đời sống. Thế là điều thứ hai mình đi vô. Cái cần tìm phải có. Mình phân ra làm hai loại. Các vị tìm cái gì trước? Tìm hạnh phúc trước nè. Tìm niết bàn. Đời người ta chỉ cần hai cái đó mà thôi. Lúc trẻ, lúc chưa thấy đạo, lúc còn rượt đuổi trong trần thế, thì cái điều cần tìm đó là hạnh phúc, chứ có gì đâu. Và thưa các vị, hạnh phúc này nó rất là kỳ lạ, nó là chiếc bong bóng nha. Các vị hình dung rằng là đụng là nó bay. Đó là dùng cái ví von để nói, nhưng mà kỳ thực hạnh phúc đó là một loại sinh thể. Nó phải được ta nuôi dưỡng bằng tình cảm, bằng năng lực hiểu biết, bằng tri thức. Và trình độ sống người ta càng cao bao nhiêu thì hạnh phúc người ta nó càng dâng lên bấy nhiêu. Ví dụ, hạnh phúc của đời thường người ta chưa có mở mang được đời sống tâm thức đó, thì hạnh phúc đó là chi? Là ăn ngon, là mặc đẹp, là có nhiều tiền đi shopping. Thế thôi, tức là làm ra tiền để xài tiền là một hạnh phúc. Thế nhưng mà đến một lúc nào đó thì các vị sẽ thấy là những cái chuyện như làm ra tiền, rồi đi shopping, xài tiền cũng không hạnh phúc chi cả. Hạnh phúc nó phải đào vào bên trong. Được yêu thương là hạnh phúc. Có người để mình yêu thương là một hạnh phúc. Thế là cao hơn một tầng nữa thì thưa các vị, được yêu thương, có người yêu thương mà nó quá nhiều, quá đầy, quá dư rồi thì ta cảm thấy điều này nó cũng nhàm, cho nên cái yêu cầu người ta nó lại cao hơn một tầng là. Nhất là đến lúc tuổi già là thì cái nhu cầu tự nhiên nó phải đến, nó là chi? Phải thâm nhập vào đời sống tự nội. Mình không thể bằng lòng được với cái chuyện là đến trần gian này lao sao một lúc như hạt bụi, bay bay rồi lại chìm mất vào cõi vô thường. Ta là gì? Ta là ai? Ta đến trần gian này bằng con đường nào? Ta từ đâu tới rồi ta đi về đâu? Tức là trước khi ta chưa sinh ta ở đâu, rồi sau khi ta trả lời Ngài về cho các bụi thì ta còn hay là ta đã mất? Và con đường này nó dẫn người ta đi vô hai nẻo. Khi mà đặt ra câu hỏi đó, tức là cái khuynh hướng tâm linh của chúng ta nó mở ra, thì điều thứ nhất nó mở ra đó là chúng ta có một niềm tin rằng có một cảnh giới xa xôi, không sinh không diệt và hạnh phúc hơn cuộc đời này, ta có thể gửi gắm đời sống mình để về nơi đó. Thì thưa các vị, cái con đường của ngàn vạn tôn giáo mở ra để chúng ta đi vào con đường nó rất là dễ. Kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo đều có những cái phương pháp hướng ta về những cảnh giới xa xôi, vỗ về ta, an ủi ta, để con đường của tuổi già kề cận với cái chết, mình vững lòng tin mình sẽ sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Thế rồi, cái con đường vô cùng thực tiễn của Đạo Phật chỉ dành cho người trí để thâm nhập vào con đường này thôi. Đó là con đường gì? Con đường nội quán, con đường nội tỉnh, con đường quay trở lại tự thân. Trước khi anh đặt vấn đề là anh từ đâu tới, anh sinh về đâu, thì anh hãy đặt vấn đề ngược lại: anh là gì? Anh có phải là anh không? Cái gì được gọi là anh? Cái gì là bản ngã của anh? Hay dùng một cái từ nó rất là dễ hiểu hơn nữa là tôi tự hỏi tôi, cái gì là phước tỉnh đây? Hình hài này ư? Vui buồn này ư? Suy nghĩ này ư? Thưa các vị, khám phá vào cái chiều sâu của tự thể thì con đường này có được dành cho người có căn cơ rất là đặc biệt. Kỳ thật nó cũng không có đặc biệt chi. Chỉ cần người ta có một cái trình độ nhận biết thế nào đó thì người ta có thể đi vào con đường này rất là dễ, sẽ không còn thắc mắc rằng là tôi phải sinh về chỗ nọ chỗ kia gì cả. Người ta nhận diện người ta về tự nội, nếu mà người ta đi sâu vào cái chiều hướng khám phá vật lý thôi, người ta đã nhận ra điều này. Anh không phải là cái bản ngã như anh nghĩ. Anh là một đời sống vô cùng sinh động. Từng tế bào nó đã có một đời sống vô cùng sinh động, giống như một cái nhà thần kinh não bộ nào mà mình có dịp nói cho các vị nghe đó. Khi bà lạc vô cái vùng não, hệ thần kinh bán cầu não trái á, thì tự nhiên bà có một cái nhìn rằng đời sống không phải là tôi, là ta, là bản ngã, là A, là B, là niềm kiêu hãnh tự hào gì cả. Mà đời sống này nó là một cái sự sinh động chưa từng chết bao giờ. Thế thì cái con đường của Đạo Phật, con đường thứ hai thưa các vị, tìm hạnh phúc ở tầng cao, đó là quay về, nhận ra bản chất thực trong hình này sinh diệt này vốn là cái không sinh không diệt. Thì đó gọi là con đường của người trí, con đường của tôn giáo vô cùng hiện thực, đó là Đạo Phật tặng cho chúng ta. Hay gọn hơn là con đường của thiền tập mở vào cánh cửa này để cho các vị thâm đạt tự thể của các vị là gì? Các vị có phải ông A bà B, các vị có phải người Việt người Mỹ không? Các vị có phải vui buồn này không? Các vị có phải là những cái suy nghĩ bồng bềnh này không? Hay là ngoài những điều này nó còn điều gì khác? Thì đây là con đường khám phá Đạo Phật. Và con đường này, thưa các vị, nó mở ra cho mọi người chứ không phải dành cho một vài người. Ai có khả năng nghe và hiểu được giáo lý thì có thể thâm nhập vào con đường này, thì có thể an trú được ngay cái thể tâm bất động này để có thể thành đạt được Niết Bàn hiện tiền. Thế thì cái điều thứ nhất, tìm cái đã có hàm nghĩa rằng cái phẩm chất hạnh phúc đã có nơi anh. Hạnh phúc ở tầng cạn nhất của cuộc sống đời thường, với cái nhu cầu vô cùng bình dị, thì nó đã có nơi anh chứ không phải cần tìm chi nữa. Tại sao? Tại vì anh có một hình hài, anh biết quay về anh thưởng thức ngay nơi thân anh thì anh đã có hạnh phúc. Và nếu anh không làm cho hạnh phúc có mặt nơi anh thì hạnh phúc nó luôn chắp cánh bay xa, nó không bao giờ dừng lại. Cái điều này nó vô cùng tự nhiên thưa các vị, câu chuyện mình kể vào đầu đó. Anh chàng đó, anh nói cho anh, thôi đi, đừng nổi cáo, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Người đàn bà kia thấy vô cùng là cảm động, tại vì cái người đàn ông này sống vô cùng dễ thương, nói năng dịu ngọt. Chị quỳ xuống bên đứa bé, chị nói: con à, bố con thương con lắm, cho anh, con hãy yên lặng đi, đừng khóc. Anh chàng kia cười nói: bà hiểu lầm rồi, cho anh là tôi, chứ không phải thằng bé. Tôi đang dạy tôi đó, là đừng có nổi cáo, hãy thôi đi. Và thưa các vị, Mình dạy được mình mới dạy được người, mình trân quý mình mới trân quý người, mình thương yêu mình được mới thương yêu được người. Thì thưa các vị, tự thân của các vị, nếu các vị quay về thì hạnh phúc nó liền có mặt, không phải tìm ra đâu bên ngoài cả. Hạnh phúc là cái tự sinh, chứ không phải là cái do điều kiện bên ngoài. Đành rằng điều kiện bên ngoài là nhu cầu cần thiết. Ta khổ đau, ta bần hàn, ta đói kém thì không thể có hạnh phúc được. Thế nhưng mà thưa các vị, có khi ta quá giàu ta cũng bất hạnh. Thế thì hạnh phúc nó không phải tìm ở bên ngoài, mà nó phải có mặt ngay nơi trái tim của các vị. Có những cái ta gọi là khổ đau, nó chỉ là những lời giả vờ, chứ nó chưa phải là khổ đau thật. Đi dắt một chiếc rễ cây, chân của mình nó đau hoàn hoại thì đúng là đau thật đó. Nhưng mà khổ thì không có khổ. Tại sao? Đau là cảm thọ ngay nơi thân, khổ là trạng thái cảm nghiệm của tâm nha. Có khi ta không phải đau thân, mà ta cảm nghiệm cái khổ từ tâm thức thôi. Ta không phải là nghèo, thế nhưng mà ta thấy người hàng xóm họ nghèo hơn ta, họ xa xỉ, họ xe ngựa, rồi họ kêu xa, họ khoe mẽ, rồi mình ghét, rồi mình khổ. Chứ còn kỳ thực mình có khổ đâu. Mình chưa đến nỗi xấu, nhưng mà thấy người hàng xóm mình cứ trêu vào lỗ mũi mình, rồi mình tức, mình nghĩ rằng mình xấu, chứ kỳ thực mình đâu đã xấu. Thế cho nên khổ là cái nội sinh ra ngoài, cái bên ngoài. Nó do tâm thức của các vị, do tình cảm của các vị, do sự suy nghĩ của các vị, do cái nhân sinh quan, đời sống của chúng ta, nó làm cho ta khổ nhiều hơn cái khổ thiệt. Thế thì, thưa các vị, hạnh phúc là cái tự có. Các vị hãy quay về bên trong tự thân các vị, cho nên tìm cái đã có là như vậy. Cái cần tìm, thưa các vị, nó đã có sẵn nơi các vị rồi. Rồi cái thứ hai, ở cái chiều sâu của đạo lý, Niết Bàn, tâm Phật bất động, trạng thái vô sinh vô diệt là cái đang có sẵn nơi các vị mà. Và kỳ thực cái đạo lý này nó vô cùng dễ hiểu, chứ không có cái gì mà khó hiểu cả. Mình hình dung rằng là cái chiều kích rất cạn, nó là mọi thứ trị liệu, mọi thứ đề kháng để cho các vị khỏe mạnh, không tật bệnh, nó đã có mặt nơi thân các vị rồi. Có điều mình không chịu xài, mình để cho kháng thể của mình nó càng ngày càng yếu đi. Do mình cứ mãi lệ thuộc, mãi hướng ngoại. Trong khi tự nội các vị là bạch huyết cầu, các vị nó có khả năng là nuốt hết những cái tế bào ung thư từ bên trong. Nó có khả năng hàn hóa tất cả những vết thương. Thậm chí người ta cắt ruột thừa, thưa các vị, người ta đem ruột ra bỏ ra ngoài, thế rồi người ta hàn hóa trên xong cái khúc ruột của các vị, người ta để vô thì làm sao? Làm sao những cái khoanh ruột mà nó lại sắp lớp lan giống như cũ được, thưa các vị? Nó chỉ là một việc đó là thở vào đó ra, ruột các vị nó theo cái con đường tự động, rồi nó sắp lại y như cũ mà thôi. Phổi hư, cắt một thì phổi. Thưa các vị, phổi chúng ta nó từ từ, nó lại tái tạo lại. Đúng ra thì cơ thể các vị nó có khả năng hàn hóa là những vết thương, tái tạo là những mô ở bên trong cơ thể các vị. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái quà tặng là nội tâm các vị cũng thế, nó đều có khả năng là nó tự hồi phục. Buồn, giận, ghét, thương, sầu đau, tủi hờn, vân vân, nó dìm mình chìm ngập trong phiền não. Thế nhưng mà rồi qua một giấc ngủ, tự nhiên là nội lực từ bên trong tâm thức các vị nó có khả năng nó lao bớt đi những cái nỗi nhục nhằn của tâm thức ta, để cho ta sống còn được 50 năm, 70 năm, 80 năm. Đó là mình để cho cái cơ chế tự động của thân nó làm việc. Ngoài cái phần cơ chế tự động của thân, thưa các vị, chúng ta còn một phần vô cùng quan trọng là ta tự làm, chứ không phải cần cơ chế. Thế nào là tự làm? Đây buồn, đây giận, đây ghét, đây thương, đây phiền não, khổ đau, trần lụy, thưa các vị, chỉ cần các vị khởi một cái chút năng lực của công phu hành trì. Các vị có khả năng nhận diện nó, nhận biết nó. Hãy nhận diện đơn thuần tất cả trạng thái phiền giận ghét thương của tâm, thì các vị đang trị liệu những phiền não nơi tâm của các vị. Có điều mình không chịu làm, mình cảm thấy là dường như mình nuôi cái phiền não này lâu đời quá, bây giờ mình trị nó thì nó chết mất uổng đi. Cho nên mình ve vuốt đó, mình để dành nó để triều mến. Chứ còn kỳ thật, ta đều có khả năng buông rớt xuống mọi thứ phiền não dưới trần đời này rất dễ. Thậm chí người ta chỉ cần chốc tay vậy bước vào cảnh giới Niết Bàn, nó không phải là khó. Huống nữa là cái chuyện bỏ rơi phiền não thì đâu có khó khăn chi. Thế nhưng mà chừng như tâm thức của mình nó không muốn như vậy. Nó không muốn là một chốc tay vào thẳng Niết Bàn. Mình muốn là cứ từ từ thông thả, hãy chìm ngập trong khổ đau để nhâm nhi cái hương vị trần thế cho biết với người ta. Thế nên thưa các vị, cái cần tìm như Niết Bàn, như an lạc, như giải thoát là cái đã tự có trong tâm thức các vị, chứ không cần phải làm gì thêm nữa cả. Thế nhưng mà mình quá vụng, cho nên Đức Thế Tôn phải bày cho chúng ta nhiều cái cách để chúng ta có thể đi vô để hành trì cho được. Và cái cách vô cùng gần gũi và có thể làm được đó là các vị phải làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó càng ngày nó càng dày. Tức là cái năng lực chánh niệm của các vị nó càng ngày nó phải càng đầy lên, thì mới có khả năng làm được việc là an trú ngay cái năng lực nhận biết để đốt cháy mọi thứ phiền não. Mình cứ sống thả bập bềnh đời mình quá lâu, cứ chìm trong cơn mộng du quá lâu rồi, cho nên mình cứ bỏ nhà đi chơi rất là xa, bỏ xác nơi đây mà hồn thì đi dạo tới nhiều cảnh giới. Cho nên bây giờ cái việc đầu tiên phải làm đó là bắt thần hồn về lại ngay nơi đây. Có cái hàm nghĩa là chi? Phải làm cho mọi việc các vị tiếp xúc sáng bừng bằng ánh sáng nhận biết, nhìn, nghe, nói, cười. Từng cái niệm vui buồn trong đây sinh diệt thì các vị phải làm cho cái năng lực nhận biết của các vị liền có mặt, thì gọi là mời thần hồn về lại nơi hình hài này. Ta để cho thần hồn ta đi chơi quá xa và mộng du đã lâu đời rồi, cho nên cái việc cần phải làm đó là xin anh hãy gọi hồn về nhập xác đi, đừng để cho nó lang thang nữa. Và khi hồn nhập xác rồi thì thưa các vị, mọi việc nó sẽ bừng sáng trước mắt các vị. Các vị nhìn, các vị nói, các vị nghe, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị ăn, các vị cười, vân vân, đều trọn vẹn cả một hình hài sống động của các vị. Tức là cái năng lực nhận biết nó tràn đầy thì liền bấy giờ thưa đại chúng ta mới có khả năng nhận diện được đây là phiền não đến và đi sinh và diệt, đây là ưu tư phiền muộn, đây là suy nghĩ bồng bềnh, nó là cái bên ngoài không dính gì ta cả, mà ta là tâm Phật bất động, chiếu sáng hiện tiền, chưa một phút nào vắng cả. Đó là con đường thứ nhất. Con đường cụ thể hơn là chi? Thưa các vị, mình nói cả ngàn lần rồi, đó là các vị chỉ cần niệm thân hành thôi. Nó vô cùng là đơn giản. Hãy làm cho cái năng lực nhận biết nó sáng bừng toàn thân. Ví dụ như các vị ngồi, các vị nhìn đất, nhìn trời, nhưng mà cái phần tâm thức các vị phải quay lại phủ sóng toàn thân, nhận biết toàn thân. Tôi nhìn đại chúng hiện tiền, nhưng mà tôi cũng đang nhìn thấy con người của tôi. Và điều này dễ hay là khó? Vô cùng dễ, vô cùng dễ. Thay vì mình đi vào bằng con đường tâm thức nhận biết, thì ta đi đầu tiên bằng con đường mắt. Bằng cái cửa ngõ mắt này, thưa các vị, đi vô rất là dễ nghe. Các vị mở mắt, các vị nhìn một không gian trống rỗng, giống như thầy không chiếu thì hướng dẫn đó, nhìn thấy cái chi? Không gian rỗng trống chỉ thuần là cái sự nhận biết mà thôi, nhưng mà cái phần tâm thức nhận biết các vị luôn phủ sóng lại, luôn nhận biết toàn thân các vị. Và mình nghĩ có một cái chút công phu thực tập thì các vị làm được điều này. Các vị vừa nhìn ra ngoài, vừa thấy toàn thể những cái hình ảnh trước mắt các vị. Nhưng mà cái phần vô cùng quan trọng ta phải thấy là ta thấy lại con người ta. Cái ánh mắt thấy này kèm với sự nhận biết đang phủ trùm toàn thân ta. Tôi nghĩ rằng tôi vừa nhìn các vị, nhưng mà tôi cũng vừa đang thấy tôi. Và tôi không những thấy phía trước mà tôi đang thấy sau lưng tôi nữa. Thì cái thấy này nó không phải bằng con mắt, có phải vậy không? Ánh mắt chúng ta nó không có thể đi một vòng qua sau lưng. Thế nhưng mà cái sự nhận biết ta thì nó có khả năng nhận biết toàn thân rất là dễ. Thế thì cái thấy này từ đâu mà có? từ đây tâm thức mà có, nó không phải là sự tưởng tượng gì cả, nó không phải là cái hình ảnh mình phải hình dung ra gì cả, nó là cái năng lực nhận biết tự nội phát sáng ra thôi. Thế thì thưa các vị, cái công phu để chúng ta đi vào cái chiều sâu để hiện chứng Niết Bàn nó vô cùng đơn giản. Các vị chỉ cần mở cánh cửa niệm thân hành, nhận biết thân hành thôi, thì các vị đi vào cái ngõ này nó không phải khó khăn chi. Càng là khi năng lực này dày rồi thì các vị đoạn phiền não rất dễ. Không có cái chi gọi là phiền não dây dưa mà chúng ta không đoạn trừ được. Không có chi gọi là nỗi khó khăn giữa cuộc đời này không giải quyết được cả. Sau, thưa các vị, an trú ngay nơi đây rồi thì không có một phút giây nào gọi là sự buồn chán, ủ ê, trống trải gì của tâm thức cả. Sâu hơn nữa, thưa các vị, ngay hiện tiền, năng lực của tâm bát nhã, tức là năng lực của trí bát nhã các vị, của tuệ tri nơi tự tâm các vị, chói sáng hiện tiền, thì thưa đại chúng là không có một cái thứ phiền não nào chạm vào đời sống các vị được. Và an trú miên viễn nơi đây thì người đó biết rõ rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, người đó không còn sinh tử lại trong cõi trần này nữa. Nó phải như vậy thôi, không có đường khác.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thầy.